This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Tin tức đỏ đây. Thưa quý vị, một cái vườn thú Đức đã tổ chức sinh nhật cho con khỉ đột lập kỷ lục Guinness. Vườn thú Berlin ở Đức đã trang trí trái cây thành số 68 để mà chúc mừng sinh nhật Fatu, là con khỉ đột sống trong cái điều kiện nuôi nhốt già nhất ở thế giới. Cái con khỉ đột cái Fatu 68 tuổi đã được sách kỷ lục Guinness công nhận là con khỉ đột sống trong cái điều kiện nuôi nhốt già nhất thế giới. Không rõ ngày sinh của con khỉ này bởi vì nó vốn được sinh ra ở nơi hoang dã. Và vườn thú Berlin đã xác định nó sinh năm 1957 và thống nhất đã chọn cho nó cái ngày sinh nhật là ngày 13 tháng 4. Vào cuối tuần trước thì vườn thú Berlin đã chuẩn bị một cái giỏ trái cây, rau quả trang trí cầu kỳ để mà tổ chức tiệc mừng cho cái con Fatu này. Cái con này nó không còn răng và các nhân viên vườn thú phải bảo đảm thức ăn mềm, dễ nuốt cho nó. Và giỏ quà của con Fatu này nó có dưa hấu, mận, trái Việt Quất và dâu tây. Cái con vật này sống trong cái khu nuôi nhốt riêng, tách biệt với 5 con khỉ ồn ào, còn sót lại trong vườn thú ở cái độ tuổi từ 4 cho đến 39. Bác sĩ thú y Andre Chu nói rằng ở đây cái con Fatu này được chăm sóc tốt nhất có thể và nó có thể sống bình yên với tuổi xế chiều. Cái con khỉ đột thì thường thường có tuổi thọ từ 35 cho đến 40 năm trong cái điều kiện tự nhiên và có thể sống lâu hơn nếu mà được nuôi nhốt. Và Fatu trở thành cư dân lớn tuổi nhất vườn thú Berlin vào năm ngoái sau khi cái con hồng hạc ít nhất 75 tuổi vừa mới qua đời. Fatu được một thủy thủ người Pháp tìm thấy năm 1959 lúc mà được 2 tuổi. Và cái người thủy thủ này đã bán Fatu cho một cái quán rượu ở Marseille. Một thương nhân Pháp sau đó mua lại và bán cho vườn thú ở Berlin. Các quan chức phụ trách truyền thông của vườn thú Berlin mô tả Fatu rất là điềm tĩnh hơn nhiều so với những con trẻ tuổi. Bà nói rằng những con ít tuổi thì rất giàu năng lượng, liên tục khám phá, đùa nghịch, chơi đồ chơi. Và Fatu thì ngồi quan sát mọi thứ với một cái ánh mắt bình thản và tinh anh. Thưa quý vị, một bản tin từ Nam Phi cho biết một cái trực thăng rơi bởi vì một con chim cánh cụt. Một chuyến bay khảo sát đảo vào hồi tháng 1 suýt kết thúc trong cái thảm họa bởi vì cái hành khách mang chim cánh cụt lên trực thăng khiến cho phi công bị lạc tay lái. Một chiếc trực thăng chở 4 người rơi ít phút sau khi cất cánh từ một cái đảo chim ngoài khơi của bang Eastern Cape phía đông nam của Nam Phi vào ngày 19 tháng 1. Báo cáo điều tra do Cơ quan Hàng không Dân sự Nam Phi công bố vào ngày 11 tháng 4. Cơ quan này viết tắt là SACAA. Và hơn 2 tháng sau sự việc thì cho thấy nguyên nhân vụ rơi trực thăng là do một cái con chim cánh cụt được mang lên phi cơ trái với quy định. Tường trình của SACAA cho biết cái nhóm hành khách 3 người đã chuẩn bị rời khỏi đảo và một hành khách được mô tả là chuyên gia đã đề nghị phi công cho anh ta mang một cái con chim cánh cụt châu Phi theo về cảng Elizabeth. Người phi công đồng ý và để cho hành khách này nhốt con vật vào thùng giấy mang lên trực thăng. Hành khách thì ngồi ở cạnh phi công về phía bên tay trái, đặt thùng giấy trong lòng và giữ bằng tay, không có dây cố định. Phi công đã thực hiện những cái bước đánh giá rủi ro trước khi cất cánh nhưng không cần nhắc đến cái kiện hàng này. Và khi mà trực thăng lên được khoảng 15 mét thì hành khách đã vụt tay khỏi kiện hàng, khiến nó rơi sang cái khu vực thao tác của phi công và làm cho người này lạc tay lái. Và chiếc trực thăng nghiêng sang phải, vượt khả năng kiểm soát của phi công. Sau đó thì phi cơ đã nhanh chóng nó bị mất cái cao độ, cánh quạt nó chém xuống đất và rơi cách điểm xuất phát khoảng 18 mét. Chiếc trực thăng thì hư hỏng nặng, còn 4 người may mắn là trên chuyến bay vẫn lẫn với con chim cánh cụt này đều được an toàn. Cơ quan hàng không dân sự Nam Phi kết luận rằng quyết định chở thêm cái con chim cánh cụt không có chuồng nhốt chắc chắn đã đi ngược cái quy trình an toàn bay và gây ra cái tình huống nguy hiểm. Tài liệu của cơ quan hàng không dân sự Nam Phi về vụ tai nạn ngày 19 tháng 1 không có đề cập phi công có bị xử phạt hay không, chỉ nói rằng vụ tai nạn cho thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy chuẩn an toàn và chấp hành quy trình bảo đảm an toàn hàng không. Thưa quý vị, hơn 76.000 người Nhật qua đời trong cô độc năm 2024. Cảnh sát Nhật Bản ghi nhận hơn 76.000 người qua đời một mình tại nhà riêng năm 2024, hơn 76% trên 65 tuổi. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, gọi tắt là NPA, hôm vừa qua 11 tháng 4, công bố thống kê ghi nhận rằng có 76.020 công dân qua đời một mình tại nhà riêng trên toàn quốc Nhật Bản trong năm 2024. 76% số này trên 65 tuổi, và nhóm trên 85 tuổi chiếm đa số với 14.000 người. Tiếp theo là nhóm 75 đến 79 tuổi với 12.000 người, sau đó là nhóm 70 đến 74 tuổi với 11.000 người. Gần 40% số người cao tuổi chết một mình tại nhà được phát hiện trong vòng một ngày sau khi qua đời. Có 4.500 trường hợp các thi thể không được phát hiện trong vòng một tháng, chiếm khoảng 8%. Theo khu vực thì Tokyo ghi nhận số ca tử vong đơn độc cao nhất với 7.699 người. Tiếp theo là Osaka, Kanagawa và Aichi. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công bố số liệu về các ca tử vong đơn độc trong một năm. Và nước này vào hồi tháng 5 2004 từng thống kê quý một năm đó có 22.000 người qua đời tại nhà mà không có ai hay biết và dự báo con số trong một năm là 68.000 người. Chính phủ Nhật Bản sẽ sử dụng số liệu này làm cơ sở phát triển chính sách đối phó với tình trạng cô độc, tách biệt khỏi xã hội. Cái thuật ngữ Korisushi, tức là chết trong cô độc, được biết đến ở Nhật Bản kể từ cái thảm họa động đất Kobe năm 1995, khi mà nhiều người cao tuổi buộc phải rời khỏi cộng đồng, sống trong những cái ngôi nhà tạm bợ, sau đó thì tự cách ly bản thân, không có chăm sóc mình hoặc là nhận chăm sóc từ người khác. Và theo các chuyên gia thì nguyên nhân là do các vấn đề trí nhớ và tâm thần. Và lưu ý chính phủ cần tìm cách hỗ trợ ngay cả khi những người có cao tuổi từ chối được chăm sóc. Và tác động những cái chết cô độc với người ở lại, chẳng hạn như gia đình, hàng xóm cũng cần được xem xét. Được biết 70% các khu dân cư tại Nhật Bản trước đây không có thống kê các trường hợp tử vong trong cô độc và 85% không có định nghĩa rõ ràng về điều này. Tháng 8 năm 2023 thì chính phủ Nhật Bản cũng đã thành lập một cái nhóm chuyên gia tìm hiểu về vấn đề này để xây dựng các biện pháp ứng phó khi cần thiết. Korisushi là có nghĩa là qua đời mà không ai biết và thi thể được tìm thấy sau một thời gian nhất định á, thì cái tình trạng này nó đã trở nên phổ biến hơn khi mà dân số Nhật ngày càng già hóa nhanh chóng và tỷ lệ những cái gia đình độc thân đang tăng cao tại Nhật Bản. Một đôi vợ chồng tại Thụy Điển bị chỉ trích vì bỏ lại 158 cái thùng ủ phân. Một cái đôi vợ chồng người Đan Mạch đã mở một cái resort sinh thái ở Thụy Điển rồi bỏ lại 158 cái thùng phân tại đây khi mà chuyển đến Guatemala. Hai vợ chồng Flemming Hansen và Matt Hansen, hai đầu bếp quốc tịch Đan Mạch, đã bỏ lại cái khu nghỉ dưỡng sinh thái Sessan trong rừng ở Howland, miền Nam Thụy Điển năm ngoái và tới Guatemala thành lập doanh nghiệp và họ vẫn nợ thuế giới chức Đan Mạch và Thụy Điển. Cái câu chuyện đằng sau cái sự biến mất và 158 cái thùng chứa chất thải được báo chí Thụy Điển tiết lộ. Hai người cũng bị cáo buộc xả nước thải sinh hoạt vào rừng và bỏ rơi động vật tới chết. Chính quyền địa phương gọi hành động của hai vợ chồng này là tội phạm môi trường. Tuy nhiên thì đôi vợ chồng này ngày 10 tháng 4 cũng khẳng định mọi việc làm của họ là hợp pháp. Họ viết trong một cái bài đăng trên mạng xã hội rằng đối với người nông thôn, Thụy Điển, đối với những người nông thôn ở Thụy Điển thì ủ phân người là chuyện bình thường. Và họ nói rằng quy trình này là một phần quan trọng của nguyên tắc canh tác bền vững là phải tự xử lý chất thải của chính mình. Họ cho hay chủ sở hữu mới của khu nghỉ dưỡng có biết về những cái thùng ủ phân này và chúng có thể được sử dụng để làm phân bón. Họ nói rằng một nửa số thùng đã được sẵn sàng sử dụng vào mùa xuân, nửa còn lại sử dụng một năm nữa, theo luật pháp của Thụy Điển. Tuy nhiên thì trưởng cơ quan xây dựng và môi trường hội đồng địa phương cho rằng hai người không có tuân thủ những cái yêu cầu cần thiết về việc ủ phân. Ông nói rằng họ không tuân thủ một số quy định. Ông cho hay rằng có thể ủ phân chất thải nhưng mà phải theo cái hướng dẫn của chính quyền. Họ phải trình báo và chính quyền địa phương sẽ đưa ra những cái cách hướng dẫn. Hiệp hội du lịch Thụy Điển cho hay là không biết cái phương pháp sử dụng ở Sedan như thế nào và họ nói rằng họ chưa từng nghe thấy cách xử lý nào như thế cả. Và trong khi đó thì hai vợ chồng này chỉ trích các nhà báo đã đưa tin thất thiệt rằng họ gây ảnh hưởng đến môi trường địa phương cũng như bỏ mặc động vật tới chết. Và họ nói rằng cái báo chí Thụy Điển đã gây sóng gió nghiêm trọng cho cuộc sống của họ. Hai người cũng chỉ trích chính quyền địa phương, khẳng định rằng cái việc khu nghỉ dưỡng không có nhà vệ sinh, giặt nước cũng đã nhiều lần đã kêu chính đại diện chính quyền đến xem xét cách xử lý chính chất thải rồi. Và hội đồng này khẳng định họ không được trả tiền để xử lý chất thải và đang cân nhắc có nên báo cảnh sát hay không. Đôi vợ chồng này nói rằng công ty đã phá sản và khoản nợ thuế ở Đan Mạch đã nhân lên gấp 10 vì lãi và phí trong gần 10 năm. Và để tránh cho cái khoản nợ nhân lên, họ phải trả cho cơ quan thuế Đan Mạch hơn 7.500 Mỹ Kim một tháng. Họ nói rằng cái khoản tiền này họ không có đủ năng lực chi trả. Và lý do giải thích đã chuyển đến Guatemala là đôi vợ chồng nói rằng để tìm cơ hội thứ hai cho gia đình, bởi vì đó là quyền công dân của họ, và bày tỏ rằng nếu các bạn coi chúng tôi là những kẻ xấu xa vì đã lựa chọn cách như thế thì chúng tôi rất lấy làm tiếc. Thưa quý vị, Tổng thống Trump ký sắc lệnh bỏ hạn chế về áp lực nước vòi sen. Tổng thống Trump cũng ký sắc lệnh bãi bỏ quy định cũ về hạn chế áp lực nước vòi hoa sen và cho rằng nước chảy yếu khiến ông phải đứng tắm rất là lâu, thưa quý vị. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 9 tháng 4 có ký cái sắc lệnh chỉ đạo Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright xóa bỏ các quy định từ thời Tổng thống Barack Obama và cựu Tổng thống Joe Biden về hạn chế áp lực nước vòi sen trong nhà tắm của các hộ gia đình. Khi mà Tổng thống trước khi đặt bút ký sắc lệnh trong phòng bầu dục á, thì Tổng thống nói rằng tôi thích tắm vòi sen, chăm sóc mái tóc tuyệt đẹp của mình. Tôi phải đứng dưới vòi sen khoảng 15 phút, tóc nó mới ướt và nước thì cứ chảy nhỏ giọt, thật là nực cười. Theo thông tin kèm sắc lệnh thì Tòa Bạch Ốc tuyên bố cái hành động này của Tổng thống Mỹ nhằm xóa bỏ tình trạng quản lý quá mức, tức là hạn chế nước đó, làm đình trệ nền kinh tế Mỹ, củng cố cái tình trạng quan liêu, kiềm hãm quyền tự do cá nhân. Từ năm 1992 thì cái luật liên bang Mỹ quy định mỗi vòi sen không được phun quá 9 lít rưỡi nước mỗi phút. Do các hệ thống sen tắm mới có nhiều vòi phun, thì lúc đó chính quyền cựu Tổng thống Obama đã quy định tổng lượng nước của các vòi này không được quá 9 lít rưỡi một phút. Tổng thống Trump từ lâu đã muốn xóa bỏ các chính sách tiết kiệm nước trong phòng tắm. Ông từng nói rằng không biết tóc các bạn thế nào, còn tôi muốn tóc mình phải thật hoàn hảo. Hồi tháng 8 năm 2020 thì Bộ Năng lượng Mỹ trong nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Trump cũng thay đổi quy định cho phép mỗi vòi sen phun tối đa 9 lít rưỡi nước mỗi phút. Và lúc sau đó thì chính quyền cựu Tổng thống Biden cũng đảo ngược quy định này vào tháng 7 năm 2021. Tổng thống Trump nói rằng tôi đi tắm, tôi muốn mái tóc đẹp của mình được phủ đầy bọt. Tôi muốn mái tóc của tôi là lấy thứ dầu gội tốt nhất ra và xoa khắp đầu. Sau đó tôi mở vòi sen và dòng nước chết tiệt cứ nhỏ giọt và tôi không thể gội sạch cái xà phòng trên tóc. Thật là kinh khủng, thưa quý vị. Thưa quý vị, một cái lệnh cấm điện thoại đã thay đổi một cái trường học ở Mỹ như thế nào? Thì thưa quý vị, giáo viên và học sinh sẽ tương tác nhiều hơn. Học sinh tập trung vào lớp hơn và hòa đồng hơn, tại một cái trường trung học thí điểm cấm sử dụng điện thoại ở tiểu bang Virginia. Một giáo viên Greg Cabana, một giáo viên lâu năm tại trường trung học Westfield ở Arlington, tiểu bang Virginia, từng cảm thấy giám sát để học sinh không dùng điện thoại trong giờ học là công việc chính của mình, còn giảng dạy chỉ là phụ. Thầy Cabana nói rằng tiết nào cũng vậy, vấn đề không phải là học sinh có lấy điện thoại ra sử dụng hay không, mà là các em sử dụng trong bao lâu. Và nửa năm qua thì ông không cần phải giám sát nữa. Trường Westfield đã tham gia chương trình thí điểm mà địa phương phát động vào hồi tháng 9 năm 2024, yêu cầu học sinh cất điện thoại vào túi, một cái loại túi có khóa từ, mỗi sáng cho đến cuối ngày. Và các em vẫn được cầm điện thoại bên mình nhưng không thể mở khóa túi vì cần sử dụng cái hộp chuyên dụng để mở. Chương trình được tiến hành sau khi thống đốc Glenn Youngkin vào hồi tháng 7 năm 2024 ra sắc lệnh yêu cầu các trường công trong tiểu bang phải chuyển sang cái mà không điện thoại trong năm 2025 nhằm thúc đẩy môi trường giáo dục lành mạnh hơn, tập trung hơn. Và ngày đầu tiên áp dụng chính sách mới thì học sinh còn rất đó, lúc đó thì còn ngần ngại với việc rời xa điện thoại. Và một học sinh tại Westfield nói rằng lúc cháu bước vào căng tin sau khi có yêu cầu học sinh phải bỏ điện thoại vào túi thì xung quanh là tiếng đập của túi đầy hậm hực. Và thầy Cabana cho rằng cái sự kháng cự ban đầu của học sinh cho thấy cần thiết phải thay đổi chính sách một cách quyết liệt. Các em cấu kỉnh khi phải rời xa điện thoại, chứng tỏ cái việc phụ thuộc vào điện thoại đã là nghiện rồi, nó không khác gì ma túy. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh từ tháng 7 năm 2021 cho đến tháng 12 năm 2023, thì một nửa thanh thiếu niên trong độ tuổi 12 đến 17 mỗi ngày sử dụng điện thoại hơn 4 tiếng. Học sinh ở Westfield thừa nhận trước khi có quy định cấm thì các em thì mất rất nhiều thời gian vào cái điện thoại. Những người ủng hộ cái việc hạn chế hoặc là cấm điện thoại nêu lý do là giúp học sinh tránh sao nhãng trong giờ học. Và sau một thời gian thực hiện lệnh cấm thì học sinh ở Westfield thừa nhận tập trung vào bài giảng hơn và tăng cái sự kết nối hơn. Thời gian thí điểm chưa đủ dài để xác định lệnh cấm có giúp nâng cao thành tích học tập hay là không, nhưng thầy Cabana tin rằng thành tích chắc chắn sẽ tốt hơn. Các em học sinh sẽ giao lưu với bạn bè theo cách mới. Một học sinh cho biết rằng cái lệnh cấm giúp mọi người hiểu ra rằng điện thoại đang làm cho người ta tách biệt nhau. Và cái sự gây gổ trong trường cũng giảm hẳn đi. Số lượng trường học tại Mỹ cấm dùng điện thoại đang ngày càng nhiều hơn. Mỗi tiểu bang áp dụng chính sách khác nhau. Một số tiểu bang cấm hẳn điện thoại trong giờ học. Một số tiểu bang thì đưa ra cái ngoại lệ cho các hoạt động được giáo viên cho phép sử dụng hoặc là vì mục đích giáo dục đặc biệt. Và cấm dùng điện thoại trong trường học là cái chính sách hiếm hoi được lưỡng đảng ủng hộ. Lãnh đạo đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở các tiểu bang đều nêu lý do là bảo vệ sức khỏe tâm thần cho học sinh. Tuy nhiên thì không phải người làm giáo dục nào cũng ủng hộ việc cấm dùng điện thoại. Một hiệu trưởng trường công lập kiêm cố vấn giáo dục cho thị trưởng New York cho rằng người ta đang bỏ qua sự gắn kết giữa điện thoại với đời sống của thế hệ trẻ. Một số người nhận định chính sách cấm không nhắc đến chuyện gì sẽ xảy ra khi mà cái trường hợp khẩn cấp xảy ra, khi mà cái điện thoại bị khóa. Lúc đó thì họ cho rằng các bậc cha mẹ sẽ phát điên bởi vì không thể nhắn tin cho con. Về phần thầy Cabana thì ông thấu hiểu nỗi lo này nhưng mà tin rằng nên hạn chế học sinh dùng điện thoại để tránh các em tiếp xúc với nhiều thông tin thất thiệt đang tràn lan. Và nhờ có lệnh cấm điện thoại thì thầy Cabana được quay lại với đam mê thực sự là giảng dạy. Ông nói rằng tôi yêu nghề này, chúng tôi không cần liên tục theo dõi và trách học sinh vì dùng điện thoại, thầy cho sẽ trở lại tương tác với nhau. Và đó là những bản tin vui, tin lạ mà Dũng Nghiêm đã lượm lặt đó đây tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức đó đây vào thứ tư tuần sau.